南无本师释迦牟尼佛。南无本师迦牟尼佛。Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành tâm kính đảnh lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là vị hòa thượng đàn đầu cho giới đàn Bồ Tát giới tại gia. Chúng con thành tâm kính đảnh lễ Bồ Tát Đại Trí Văn Thù làm vị yết ma cho giới đàn Bồ Tát giới tại gia. Chúng con thành tâm kính đảnh lễ Bồ Tát Di Lặc làm giáo thọ A Xà Lê trong giới đàn thọ Bồ Tát giới tại gia. Thành tâm kính đảnh lễ chư vị Bồ Tát là trong mười phương là chư vị tôn chứng sư cho giới đàn Đại Bồ Tát, Bồ Tát giới tại gia. Và thành tâm kính đảnh lễ chư Bồ Tát trong mười phương pháp giới là bạn hữu đồng học của toàn thể chư vị thiện nam tín nữ Phật tử phát tâm thọ Bồ Tát giới tại gia trong giới đàn của khóa tu học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 24. Thưa toàn thể quý đạo hữu, ở nơi đây chúng tôi sẽ trình bày hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là người Phật tử đã thọ trì tam quy và năm giới, người Phật tử đã thọ trì thập thiện hoặc là chưa thọ trì thập thiện mà phát tâm thọ Bồ Tát giới tại gia để từ đó nương tựa vào giới pháp, để từ đó tăng trưởng từ tâm địa giới mà thăng tiến trên cái con đường làm lợi ích cho con người, làm lợi ích cho chúng sinh trong đời này và mãi mãi đến đời sau, để con người của chúng ta, pháp giới chúng sinh của chúng ta thăng tiến trên đạo lộ, trên lộ trình tu tập giác ngộ và giải thoát. Vậy thì ngày hôm nay hoặc là trong những ngày đã qua, quý đạo hữu đã phát nguyện để thọ trì Bồ Tát giới tại gia. Chư vị tôn túc, các giới sư đã trình bày về cái phương thức phát nguyện, cái phương cách phát nguyện hoặc là lập cái nguyện của mình để thọ Bồ Tát giới tại gia, cũng như cái ý nghĩa của Bồ Tát giới tại gia mà trong quá khứ quý đạo hữu đã phát tâm thọ Bồ Tát giới tại gia, và ngày hôm nay quý đạo hữu đã có một cái y và đắp lên mình, đã thể hiện được cái dung nghi, cái hình tướng của một vị Bồ Tát và cái tấm lòng thuần hậu của toàn thể chư vị thiện nam tín nữ Phật tử có mặt ở nơi đây đã chứng tỏ rằng cái tâm địa giới của quý Phật tử đã thật lòng trang trải cái tình thương yêu đến cho tự thân của mình trên con đường tu tập, đến cho tự thân của những người khác, đến tự thân cho pháp giới chúng sinh, có được cái từ tâm đó mà trở thành một vị Bồ Tát trong hiện đời hoặc là trong tương lai. Vậy thì kính thưa quý đạo hữu, trước khi thọ trì giới pháp, chúng ta phải phát nguyện và chúng ta phải lập nguyện, và sự lập nguyện đó là một cái động cơ, là cái tâm địa giới được vững chắc để rồi trên cái con đường thực hành Bồ Tát đạo, thực hành Bồ Tát nguyện, thực hành Bồ Tát hạnh không có bị thối tâm. Quý Phật tử trước khi thọ Bồ Tát giới tại gia, quý đạo hữu lập nguyện thứ nhất chúng ta quán thấy được rằng chúng ta có mặt trong cuộc đời này, chúng ta thọ lấy cái thân tứ đại ngũ uẩn này, nó không bền chắc. Giống như là cây bờ dây giếng, sớm còn tối mất, mà nó không có tồn tại bởi chính nó. Vì chính nó đã không tồn tại với chính nó, thì tất cả những cái hình tướng ở bên ngoài, ngay trong cái lằn vết của tâm đi, ngay trong ý nghĩ của tâm, nó cũng không có tồn tại bởi chính nó. Mà giờ phút trước nó có, giờ phút sau nó không, vân vân. Mình quán thấy được cái thân của mình là vô thường, mình quán thấy được cái thân của mình là ô uế, mình quán thấy được cái thân của mình nó không bền chắc, mà như các vị tổ đức đã dạy cho chúng ta là sớm còn tối mất, giống như là cây bờ dây giếng, nó không có bền chắc lâu dài. Mà chúng ta làm được thân người có mặt trong cuộc đời này một khoảng thời gian 5 năm, 10 năm, 80 năm, 91 năm hay nhiều lắm là 100 năm rồi nó cũng mất đi. Ấy vậy mà hôm nay chúng ta làm được thân người, chúng ta gặp được Phật Pháp, đó là cái nhân duyên to lớn của chúng ta trong cuộc sống này. Mà nếu chúng ta không phát tâm thọ trì 5 giới, chúng ta không phát tâm thọ trì 8 giới, chúng ta không phát tâm thọ trì 10 giới, hoặc là 48 giới, hoặc 250 giới, hoặc 348 giới, thì khi mà thời gian trôi qua, cơ thể của chúng ta yếu dần, và cho đến một ngày nào đó chúng ta xả bỏ báo thân, thì thưa quý đạo hữu, chúng ta lấy thân nào để chúng ta thọ giới? Chúng ta quán thấy được như vậy đó, cho nên chúng ta rất là vui mừng, chúng ta rất lấy làm sung sướng khi mà chúng ta có được cái thân này. Và chúng ta quán thấy được cái thân này nó không thường, cái cuộc đời này nó không bền chắc, cho nên chúng ta phát tâm để thọ giới. Bởi vì giới là thanh lương, giới là phòng phi chỉ ác, giới là nguyện làm các việc thiện, chớ làm các việc ác, giữ tâm ý trong sạch là lời chư Phật dạy. Mà điều đó hai ngày qua chúng tôi đã trình bày đến với quý đạo hữu. Để rồi từ cái sự quán sát thấy thân của mình nó không thường hằng, để quán sát thấy được rằng cái tâm của mình nó cũng không thường hằng. Cả hai đều không chắc chắn, thân cũng không chắc chắn, tâm cũng không chắc chắn, cho nên chúng ta phát tâm thọ giới. Dù rằng ngày hôm nay chúng ta phát tâm thọ giới một ngày, hai ngày, ba ngày, hay chúng ta phát tâm thọ Bồ Tát giới mà bằng một cái tấm lòng thuần tịnh, bằng một cái tâm hạnh phúc và an vui, thì thưa quý đạo hữu, nếu sau khi chúng ta phát tâm thọ Bồ Tát giới bằng một cái tấm lòng hoan hỷ như thế đó mà chúng ta có chết liền ngay khi đó, thì nhờ cái tâm hoan hỷ, nhờ cái năng lực của giới mà chúng ta xả bỏ báo thân, thì thưa quý đạo hữu, nhờ cái công đức đó mà quý đạo hữu được thác sanh vào thiện xứ, quý đạo hữu thác sanh vào các cung trời. Điều này thầy thưa với quý đạo hữu để cho quý đạo hữu có một niềm tin vững chắc nơi tự tâm của quý đạo hữu trên cái tinh thần thọ giới. Khi Đức Thế Tôn còn tại thế, có một người thanh niên nghe Đức Thế Tôn trú ngụ ở nơi cái địa phương đó. Người thanh niên đó hoan hỷ vui mừng khi biết Đức Thế Tôn về tại địa phương của mình. Cho nên người thanh niên đó đã vội vàng đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và cầu xin Đức Thế Tôn thuyết giáo cho nghe. Sau khi người thanh niên đó nghe Đức Thế Tôn thuyết giáo, người thanh niên đó sanh tâm hoan hỷ vui mừng, an lạc và hạnh phúc. Và người thanh niên đó lạy Đức Thế Tôn ba lạy, bạch Đức Thế Tôn, sau khi nghe bài thuyết pháp của Đức Thế Tôn, con xin phát nguyện đi tu để trở thành một vị tỳ kheo sống trong hàng tăng đoàn của Đức Thế Tôn, mong Đức Thế Tôn từ bi hoan hỷ cho. Khi nghe người thanh niên đó hỏi, Đức Thế Tôn nói: Này cư sĩ con, nếu con muốn đi tu và con đã sẵn sàng bằng một cái tâm niệm hoan hỷ, bằng một cái tấm lòng thành kính và kiên định nơi Phật Pháp chưa? Bạch Đức Thế Tôn, con đã có. Vậy thì con muốn đi tu, hiện giờ con đã có y chưa? Hiện giờ con đã có bát chưa? Bạch Đức Thế Tôn, con chưa có. Vậy thì nếu con muốn đi tu mà con không có y thì không được. Con muốn đi tu mà con không có bình bát thì không được. Vậy con hãy về nhà để sửa soạn y và bát sẵn sàng, và đến đây để Như Lai thọ ký cho con trở thành một vị tỳ kheo, sống trong hàng tăng đoàn và tu tập với đại chúng. Thưa quý Phật tử, khi nghe như thế đó, người thanh niên đó sanh tâm hoan hỷ, sanh tâm vui mừng và cảm thấy một niềm an lạc trong nội tâm. Người thanh niên đó đứng dậy đảnh lễ Đức Thế Tôn ba lạy và vội vàng đi về nhà để sắm y và mua bát. Và quý đạo hữu biết, trên con đường đi về, người thanh niên đó đi ra ngoài cánh đồng. Ngược đường đi với người thanh niên đó, có một con bò điên đi ngược lại với cái hướng của người thanh niên. Và khi gặp người thanh niên, con bò điên đó đã hút chết người thanh niên tại chỗ. Nhưng vì cái tâm cần cầu giới pháp, vì cái tâm hoan hỷ muốn trở thành một vị tỳ kheo, vì cái tâm muốn sống trong đời sống của tăng đoàn, vì cái tâm muốn nỗ lực tu tập để trở thành một bậc thánh, cái tâm hoan hỷ đó, sau khi chết, tâm thức của người thanh niên đã thác sinh lên cung trời để hưởng phước báo. Quý đạo hữu thấy không? Vậy thì, ở nơi đây, nếu quý đạo hữu thấy được rằng thọ Bồ Tát giới tại gia là một cái giới vô cùng quan trọng cho trên tinh thần tu tập của chính mình và tinh thần tu tập cho người khác, và vuông tròn hai tinh thần tu tập đó, thì quý đạo hữu phát tâm thọ Bồ Tát giới. Mà nếu sau khi thọ Bồ Tát giới rồi mà nếu có điều gì không hay đến với mình, thì nhờ cái tâm hoan hỷ đó, nhờ cái tâm thuần hậu đó, nhờ cái tâm đắc giới đó mà thác sinh vào thiện xứ, thác sinh vào cung trời của chư thiên, thác sinh vào các thế giới của chư Phật. Nếu không, chúng ta sống cả một cái chuỗi ngày lê thê cho đến ngày 100 tuổi, mắt mờ tai điếc, gối mỏi lưng còng. Tới chừng đó, chúng ta xả bỏ báo thân có được tỉnh táo hay không? Có tỉnh không? Hay là tới chừng đó chúng ta xả bỏ báo thân mà rồi tâm của chúng ta bị mê mờ, lòng của chúng ta không hay biết. Tới chừng đó là một điều không may mắn đối với chính mình. Cho nên chúng ta thấy được những điều đó, thân vô thường, tâm thân bất tịnh, tâm vô thường, pháp vô ngã, thọ thị khổ, mà chúng ta phát nguyện để thọ Bồ Tát giới tại gia. Và chúng ta lập nguyện rằng trên cái con đường tu tập, không phải mình tu tập cho riêng cá nhân của mình, mà mình tu tập cho những người khác. Chúng ta hãy đứng nhìn vào trong cuộc đời, chúng ta hãy quán chiếu con người và chúng sinh nơi tam giới này. Chúng sinh lặng hụp trong vòng sanh tử luân hồi, si mê lầm lạc trong cõi đời vô minh, trong biển đời sanh tử, mà rồi chúng ta nhìn thấy cái nỗi khổ của chúng sinh, chúng ta nhìn thấy nỗi thương đau của pháp giới chúng sinh. Mà như quý đạo hữu đã nghe Đức Thế Tôn giảng dạy rằng, nước mắt của người mẹ, nước mắt của người cha, khóc cho những người con, khóc cho những người cháu, nhiều hơn nước của bốn đại dương. Xương thịt của Như Lai và xương thịt của pháp giới chúng sinh đã trang trải, đã nằm xuống trên mặt đất này. Như Lai cầm tích trượng chống xuống trái đất này, bất cứ chỗ nào cũng đều gặp phải xương của ông bà, cha mẹ và xương của Như Lai từ nhiều đời, nhiều kiếp trong quá khứ. Vậy thì chúng ta quán thấy chúng sinh đang bị trầm luân sinh tử, chúng ta quán thấy con người và chúng sinh đang bị khổ đau lặng hụp trong biển đời sinh tử đó, mà mình phát nguyện để thọ trì Bồ Tát giới tại gia. Và kế tiếp, chúng ta thấy được rằng chư vị Đại Bồ Tát Ngài đại Trí Văn Thù, Ngài đại Hạnh Phổ Hiền, Ngài đại Bi Quang Thế Âm, Ngài đại Nguyện Địa Tạng Bồ Tát dấn thân vào trong cuộc đời này để độ sinh. Vậy thì tại sao chúng ta là những người nam nữ cư sĩ Phật tử, chúng ta không lập nguyện như chư vị đại Bồ Tát để dấn thân vào trong cuộc đời này độ sinh như công hạnh độ sinh của Phổ Hiền Bồ Tát, của Văn Thù Bồ Tát, của Đại Nguyện Bồ Tát, của Quan Âm Bồ Tát? Chư vị Bồ Tát đó dấn thân vào trong cuộc đời này để độ sinh được, thì bản thân của mình là đệ tử của Đức Thế Tôn, thọ trì tam quy năm giới, thọ trì tám giới, thọ trì mười giới. Tại sao chúng ta không dấn thân vào trong cuộc đời để độ sinh, để làm giảm đi sự khổ đau cho con người và pháp giới chúng sinh, để chúng ta làm vơi đi những dòng nước mắt, để chúng ta chấm dứt những điều lo buồn? Mà một khi cha của chúng ta mất, mẹ của chúng ta mất, con em của chúng ta mất, thì bao nhiêu sự sầu khổ đổ xuống trên mặt đất này. Vậy thì chúng ta quán thấy những nỗi khổ đó, và rồi chúng ta nghĩ đến tự thân của chúng ta một ngày mai kia cũng giống như vậy. Một ngày mai kia khi mà thân hoại mạng chung, chúng ta tùy theo nghiệp mà đi, chứ chúng ta cũng không làm chủ được. Chúng ta muốn thác sinh vào trong một thế giới an lành, nhưng nghiệp lực của chúng ta đã tạo từ nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ, thì chúng ta cũng muốn thác sinh vào một thế giới như ý của mình cũng không còn được nữa. Vậy thì chúng ta quán thấy những nỗi khổ của con người, chúng ta quán thấy những nỗi phiền não của con người và chúng sinh, mà chúng ta phát nguyện thọ trì Bồ Tát giới tại gia. Vậy thì chúng ta quán thấy tự thân tâm của mình đều là vô thường vô ngã. Chúng ta quán thấy trong cuộc đời này và con người chúng sinh cũng vô thường và vô ngã. Chúng ta quán thấy cái sự sống của con người và chúng sinh trong cuộc đời này nó chỉ ngắn ngủi. Rồi từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng từ kiếp này qua kiếp nọ, từ kiếp nọ qua kiếp kia, cứ mãi miên man vô cùng tận, con người và chúng sinh cứ mãi trôi lăn trong dòng sanh tử từ đầu nguồn cho đến cuối nguồn. Mà nếu con người và chúng sinh của chúng ta không nỗ lực tu tập để bước ra khỏi cái quỹ đạo của sự sống và sự chết, thì ai cũng giống như ai. Vậy thì chúng ta là người con Phật, là đệ tử của Đức Thế Tôn, tại sao chúng ta cứ mãi chấp nhận cái vòng đai của sự sống và sự chết, cái dòng sông sinh tử từ đầu nguồn đến cuối nguồn, mà chúng ta không chặn đứng cái dòng sông sinh tử đó, chúng ta không bước ra khỏi cái quỹ đạo của sự sống và sự chết đó. Mà chúng ta bước ra khỏi quỹ đạo của sự sống và sự chết đó, có nghĩa là chúng ta phát nguyện thọ trì Bồ Tát giới tại gia. Tu tập cho chính mình được giác ngộ và giải thoát, tu tập cho những người khác được giác ngộ và giải thoát, ấy là con đường để bước ra khỏi quỹ đạo của sự sống và sự chết. Và rồi chúng ta tiếp tục quán chiếu thấy được rằng trên cái con đường tu tập, một ngày nào đó chúng ta chứng đắc được bậc thánh, chúng ta trở thành một vị Bồ Tát để hóa thân vào trong cuộc đời này để độ sinh. Mà khi chúng ta sống trong cuộc đời này bằng hạnh nguyện độ sinh của một vị Bồ Tát, thì sự khổ đau không còn chi phối được chúng ta. Những vị hóa thân Bồ Tát sống trong cuộc đời này, ở trong cuộc đời này, chư vị Bồ Tát đó không bị khổ đau chi phối. Và chư vị Bồ Tát có mặt trong cuộc đời này là vì nguyện lực mà có mặt trong cuộc đời này, chứ không phải vì nghiệp lực mà có mặt trong cuộc đời này. Còn chúng ta vì nghiệp lực mà chúng ta đầu thai vào trong bốn loài chúng sinh, đó là thai sinh, noãn sinh, thấp sinh và hoa sinh. Chúng ta quán tưởng như thế đó mà chúng ta phát nguyện để thọ Bồ Tát giới tại gia. Vậy thì những điều mà chúng tôi trình bày vừa rồi để cho quý đạo hữu thấy được rằng không phải chỉ một nguyên nhân, không phải chỉ hai nguyên nhân, không phải chỉ ba nguyên nhân, không phải chỉ bốn nguyên nhân để chúng ta lập nguyện thọ Bồ Tát tại gia, mà chúng ta quán thấy tự thân tâm của chúng ta có nhiều điều để lập nguyện. Chúng ta quán thấy pháp giới của chúng sinh trong thế giới này có nhiều điều để chúng ta phát nguyện, mà đơn cử những điều chúng tôi đã trình bày đến với quý đạo hữu. Từ cái chỗ đó, chúng ta quán thấy các vị đại Bồ Tát dấn thân vào trong cuộc đời này để độ sinh, như Bồ Tát Địa Tạng đã thấy chúng sinh ở dưới địa ngục đau khổ, mà Bồ Tát Địa Tạng phát nguyện đi vào trong địa ngục để độ sinh. Bồ Tát Quán Thế Âm thấy chúng sinh trong cuộc đời này đau khổ, mà Bồ Tát Quán Thế Âm phát nguyện văn du trong cuộc đời này để hóa độ chúng sinh. Bồ Tát Phổ Hiền thấy chúng sinh trong cuộc đời này đau khổ, mà Bồ Tát Phổ Hiền đã phát nguyện dấn thân vào trong cuộc đời này để độ sinh. Từ những sự quán thấy đó, từ những sự chiêm nghiệm đó, chúng ta thấy được tự thân, tự tâm của chúng ta ngày hôm nay cũng có nhiều phước duyên. Nhiều phước duyên đó là làm được thân người, gặp được Phật Pháp. Mà ngày hôm nay chư Tôn Đức đã mở giới đàn, thọ Bồ Tát giới tại gia, tạo lấy một điều kiện thuận tiện cho quý đạo hữu để tiến thân trên con đường tu tập. Ấy là những phát nguyện để cho quý đạo hữu thấy được rằng mình là người có nhân duyên và thọ trì Bồ Tát giới tại gia để thăng tiến trên con đường Bồ Tát Đạo, Bồ Tát Hạnh và Bồ Tát Nguyện. Vậy thì sau khi quý đạo hữu biết được những cái nguyên nhân, những cái điều kiện, những cái nguyên tắc để chúng ta phát nguyện thọ Bồ Tát giới tại gia rồi, thì gội rửa thân tâm trong sạch, gìn giữ ý nghĩ trang nghiêm để chúng ta sẵn sàng thọ nhận những giới thể, những giới tướng, những giới tánh mà đàn đầu hòa thượng A Xà Lê giáo thọ sư trao truyền đến cho quý đạo hữu. Mà từ trong quá khứ quý đạo hữu đã phát nguyện thọ trì những giới điều, những giới cấm của một vị Bồ Tát giới tại gia rồi. Hôm nay thầy trình bày lại cái phương thức trùng tuyên giới, hay là Bồ Tát giới, hay là tụng lại giới. Mà nếu quý đạo hữu ở một địa phương nào mà ở địa phương đó có các tự viện, chư Tôn Đức Tăng Ni làm lễ Bồ Tát mỗi nửa tháng, thì quý đạo hữu văn tập về cái địa phương đó, cái ngôi tự viện đó, để được thính giới, để được nghe giới lại mà chư Tôn Đức ở tại địa phương làm lễ Bồ Tát mỗi nửa tháng. Vậy thì trước khi mà quý đạo hữu văn tập về một cái trú xứ, một cái tự viện để làm lễ Bồ Tát, tức là tụng giới Bồ Tát giới tại gia mỗi nửa tháng, thì thưa quý đạo hữu, có những quý đạo hữu ở những trú xứ, ở những địa phương mà ở nơi đó không có các tự viện, ở nơi đó không có chư Tôn Đức Tăng Ni, thì làm sao có thể Bồ Tát mỗi nửa tháng được? Giống như quý đạo hữu có được phương tiện tốt, phước lành nhiều ở nơi một cái địa phương có các tự viện và chư Tôn Đức Tăng Ni. Vậy thì thưa quý đạo hữu, có hai cách để trùng tuyên lại giới pháp. Có hai cách để trùng tuyên lại giới Bồ Tát tại gia. Nếu quý đạo hữu nào đã thọ Bồ Tát giới tại gia mà ở một cái địa phương nào đó mà không có các tự viện, không có chư Tôn Đức Tăng Ni, thì quý đạo hữu tự mình dỡ Bồ Tát giới tại gia ra, rồi ngồi trước bàn thờ của mình, thắp hương niệm tưởng đến hình ảnh của chư Phật, lễ lại hình ảnh của chư Phật, rồi dỡ Bồ Tát giới tại gia ra và tự mình tụng lớn lên để mình nghe từng giới một. Giới thứ nhất không được giết hại chúng sinh, giới không hai, thứ hai không được trộm cắp, giới thứ ba không được vân vân tà hạnh, giới thứ tư không được nói dối, thứ năm không được uống rượu, giới thứ sáu không được nói lỗi của tứ chúng. Thì mình tụng lớn lên như vậy đó, để miệng của mình tụng, tai của mình nghe và ý của mình hiểu được những giới điều, những học giới mà ở trong giới luật đã chế ra. Quý đạo hữu hiểu cách thứ nhất ha. Tại vì khi nói về cái tâm địa giới thì phải nói rằng không phải riêng về cái phần của Bồ Tát giới tại gia, mà ngay cả những cái tinh thần Phật sự khác của Tăng cũng giống như vậy. Nếu ở trong một cái trú xứ nào mà không có các tự viện, không có các cộng đồng Tăng giống như chúng ta ở nơi đây, thì kể cả cái vị Tăng đó cũng tâm niệm tự tứ cũng được, tâm niệm an cư kiết hạ cũng được, tâm niệm vân vân. Quý đạo hữu hiểu ha, mà điều này đã trình bày với quý đạo hữu nhiều lần rồi. Cái cách trùng tuyên, tức là Bồ Tát giới Thứ hai là chúng ta ở nơi đó có tự viện, ở nơi đó có chư tôn đức tăng ni, thì quý đạo hữu đến cái ngôi tự viện đó. Nếu chúng ta ở tại Birmingham này thì chúng ta đến chùa Từ Đàm để chúng ta cùng với thượng tọa, viện chủ cũng như chư tôn đức tăng ni ở nơi đó để trùng tuyên lại giới chúng ta đã thọ. Nếu chúng ta ở một cái địa phương nào đó như là ở Paris Pháp Quốc, chúng ta đến chùa Khánh Anh để sư ông làm lễ trùng tuyên giới lại cho chúng ta nghe. Nếu chúng ta ở Hanover, Đức Quốc, chúng ta đến chùa Duyên Giác, chùa Viên Giác để ở nơi đó ôn phương trưởng cũng như chư tôn đức tăng ni tụng giới lại để cho mình nghe. Thì trong khi mà chúng ta đến những ngôi tự viện để bắt đầu cho một cái chương trình tụng giới lại cho chúng ta nghe, thì thưa quý đạo hữu, cái nghi thức đó luôn luôn lúc nào cũng có một cái nghi thức được gọi là tiền phương tiện. Thì cái nghi thức tiền phương tiện đó là như quý đạo hữu biết, quý đạo hữu mặc y chỉnh tề, có người hướng dẫn đến đảnh lễ nơi tổ đường, đến đảnh lễ trước chánh điện, xong rồi quý đạo hữu quỳ xuống ở nơi trước chánh điện đó, chư vị tôn đức hướng dẫn cho quý đạo hữu lễ Phật, rồi vào tụng giới hương, định hương, giữ tuệ hương, vân vân, rồi tụng đại bi, chú đại bi, vân vân, rồi niệm Phật, vân vân, xong rồi quý đạo hữu ngồi lại một cách nghiêm trang đỉnh đạt. Thì trong cái lễ đó được có một cái nghi thức được gọi là tiền phương tiện. Tiền phương tiện tức là một vị giới sư ngồi ở trên bàn có một cái thủ xích, thì cái vị giới sư đó sẽ làm lễ tiền phương tiện, và có một cái vị được gọi là vấn hòa quỳ ở phía dưới trước. Thì khi mà cái vị giới sư đó hỏi gì đó, tăng nay đã họp chưa, hay là các vị thọ Bồ Tát giới đã họp chưa, thì cái vị vấn hòa đó nói rằng đã họp. Bồ Tát giới họp để làm, để làm gì? Để yết ma tụng Bồ Tát giới, vân vân. Ở trong đây có những người không thọ Bồ Tát giới đã ra chưa? Vị vấn hòa đó, dạ trong đây không có người không thọ Bồ Tát giới. Ở nơi đây có những người mà thuyết dục và thanh tịnh hay không? Thì cái vị vấn hòa đó trả lời nói, ở trong đây không có người thuyết dục và thanh tịnh, không thanh tịnh. Vậy thì đó là cái nghi tiền phương tiện, mà cái nghi tiền phương tiện đó không phải chỉ dành riêng cho Bồ Tát, Bồ Tát giới tại gia, mà cái nghi tiền phương tiện đó đều được diễn ra trong những lễ, trong những Phật sự của tăng, như là yết ma của trường hạ, tức là an cư kiết hạ, yết ma của an cư kiết hạ, yết ma của tự tứ, yết ma của giải tiểu giới trường, yết ma của giải đại giới trường. Thì tất cả những Phật sự của tăng đó đều có cái yết ma đó, đều có cái lễ yết ma đó, chứ không riêng gì cái lễ yết ma cho tụng giới của những người nam nữ cư sĩ Phật tử phát tâm thọ Bồ Tát giới tại gia. Quý đạo hữu hiểu ha, trước khi đi vào tụng giới có cái lễ được gọi là tiền phương tiện. Và cái lễ tiền phương tiện đó, cái vị giới sư hỏi và cái vị mà được gọi là vấn hòa đó sẽ đáp lại những cái điều cần thiết để cho một cái chúng hội của Bồ Tát có đầy đủ bao nhiêu vị Bồ Tát. Vị Bồ Tát đó thân tâm được thanh tịnh, không có những vị Bồ Tát ở trong đạo tràng của những người đã thọ Bồ Tát giới tại gia, những người đó đã ra hết rồi, vân vân và vân vân. Vậy thì hai cái phương thức để tụng lại giới quý đạo hữu đã hiểu. Và bây giờ là đến cái nghi thức để thọ Bồ Tát giới tại gia, để chuẩn bị cho ngày mai, ngày mốt hoặc là bữa kia sư ông sẽ truyền giới Bồ Tát tại gia đến cho quý đạo hữu, cũng như ban tổ chức sẽ có một cái giới đàn thọ Bồ Tát giới tại gia, để cho quý đạo hữu nào chưa phát tâm thọ Bồ Tát giới tại gia thì ngày mai, ngày mốt hoặc là bữa kia sẽ được thọ Bồ Tát giới tại gia. Vậy thì cái nghi thức để mà làm cái lễ thọ Bồ Tát giới tại gia như thế nào. Quý đạo hữu hãy lắng lòng nghe, để rồi ngày mai, ngày mốt, quý đạo hữu hãy cứ theo cái nghi thức mà sư ông giảng dạy, hay là chư tôn đức giới sư, và chư tôn đức giới sư giảng dạy để cho quý đạo hữu thọ Bồ Tát giới tại gia. Khi nói đến Bồ Tát giới tại gia thì quý đạo hữu biết rằng có 6 giới trọng và 28 giới khinh. Thì nơi đây tí nữa chúng tôi cũng sẽ trình bày 6 giới trọng đó là 6 giới gì, và 28 giới khinh đó là 28 giới gì. Tuy nhiên mỗi khi mà tụng giới, nếu không có thời lượng thì phần nhiều là chỉ tụng 6 giới trọng không thôi. Còn 28 giới khinh thì quý đạo hữu về nhà dỡ luật ra, dỡ giới ra để đọc giới thứ nhất là gì, giới thứ hai là gì, cho đến giới thứ 28 là gì. Quý đạo hữu hiểu rõ ha? Nghe rõ không? Dạ. Thưa quý đạo hữu, cái nghi thức truyền giới Bồ Tát tại gia như sau. Nếu trong một cái giới đàn mà để cho các vị tỳ kheo thọ cụ túc giới, thì sau cái giới đàn tỳ kheo thọ cụ túc giới, tức là 250 giới của một vị tỳ kheo, thì liền sau đó ban kiến đàn sẽ tiếp tục tổ chức giới tấn đàn Bồ Tát giới tại gia, Bồ Tát giới xuất gia. Ngay liền sau cái kiến đàn, ngay liền sau cái tấn đàn của tỳ kheo giới, tức là một vị tỳ kheo thọ 250 giới, thì ngay sau cái giới đàn thọ cụ túc giới đó phải có một cái đàn được gọi là Bồ Tát giới xuất gia. Thì ngay liền khi đó sẽ tấn đàn cho các vị tỳ kheo mới vừa thọ tỳ kheo giới và tiếp tục thọ Bồ Tát giới xuất gia. Vậy thì nghi thức truyền giới Bồ Tát tại gia tổ chức sau lễ truyền giới Bồ Tát xuất gia. Thứ nhất là lễ thỉnh sư. Lễ thỉnh sư là ở tại phương trượng, tức là phía sau bằng tổ. Quý đạo hữu biết ha. Và phía sau bằng tổ, chùa nào cũng có hậu tổ. Ngay cả như cái giảng đường của mình mà nhìn phía sau cũng có hậu tổ. Vậy thì, ở nơi đây, tại phương trượng, dẫn thỉnh hướng dẫn, trong khi mà tổ chức giới đàn, có những vị dẫn thỉnh, tứ vị dẫn thỉnh sư hoặc là hai vị dẫn thỉnh. Dẫn thỉnh là sao? Là để hướng dẫn cái phép tắc, hướng dẫn cái lễ nghi, hướng dẫn những cái điều mà giới tử phải làm trong cái giới đàn đó. Thầy nói từng chữ quý đạo hữu nghe kịp ha. Dạ. Thì cái vị dẫn thỉnh có nghĩa là hướng dẫn giới tử phải làm những việc gì trong cái giới đàn đó. Tại phương trượng, cái vị dẫn thỉnh đó hướng dẫn như thế này: sau khi khai ba tiếng chuông báo chúng, bấy giờ truyền giới Bồ Tát tại gia bắt đầu khoảng 10 phút, vị dẫn thỉnh đánh ba hồi khánh và 4 tiếng sướng lên rằng, cái vị dẫn thỉnh đã sướng: cung thỉnh chư tôn văn tập trượng đường. Có nghĩa là cung thỉnh các vị giới sư văn tập ở nơi hậu tổ. Rồi cung thỉnh chư tôn đức an tọa, chư giới tử cầu thọ Bồ Tát giới tại gia tựu ban. Chữ tựu ban có nghĩa là quý đạo hữu văn tập về tổ đường và sắp hàng đứng ngay ngắn đàng hoàng tử tế nghiêm trang đỉnh đạt. Tựu ban có nghĩa là văn tập về ở nơi tổ đường, tức là hậu tổ đó. Nhưng mà văn tập về đứng một cách ngay ngắn, nghiêm trang, chứ không phải là đứng lộn xộn. Bởi vì mình sắp sửa trở thành một vị Bồ Tát rồi thì đi đứng đàng hoàng, nghiêm trang, đỉnh đạt, chứ không phải là... Dạ, không phải là đi chân trước, đá chân sau nha. Vậy thì khi mà tiến hành cái nghi thức để thọ Bồ Tát giới tại gia, có cái vị dẫn thỉnh hướng dẫn quý đạo hữu cũng như tiến hành cái chương trình lễ nghi của một đàn tràng, của một giới đàn là như vậy đó. Chư giới tử cầu thọ Bồ Tát giới tựu ban có nghĩa là mời quý đạo hữu văn tập về trước tổ đường và đứng một cách nghiêm trang, đàng hoàng, tử tế. Và trong khi mà đứng đàng hoàng tử tế xong rồi, thì trong quý đạo hữu giới tự đó chọn ra một người để đại diện cho giới tử thọ Bồ Tát tại gia đó, có cái lời cầu thỉnh đến với giáo sư, đến với giới sư. Thầy nói nghe ngang, để rồi ngày mai ngày mốt gì đó quý đạo hữu hãy làm theo đúng như vậy ngang, chứ để rồi mai mốt mà quý đạo hữu làm không đúng như vậy, sư ông nói tại nguyên sư không nói. Thành thử ra quý đạo hữu nghe và quý đạo hữu nhớ. Đại diện giới tử tác bạch cầu thỉnh giới sư như sau: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng bạch chư tôn đại đức, chúng con có duyên sự xin đầu thành đảnh lễ tác bạch, và tất cả giới tử đồng lạy xuống một lạy rồi quỳ xuống tác bạch như sau: Ngưỡng bạch chư tôn đại đức, chúng con là nói tên của mình, pháp danh của mình, tại vì quý đạo hữu phát tâm thọ Bồ Tát giới tại gia có nghĩa là quý đạo hữu đã thọ trì tam quy và năm giới. Mà quý đạo hữu đã thọ trì tam quy và năm giới là quý đạo hữu đã có pháp danh. Ở trong đây có ai chưa có pháp danh không? Giơ tay coi. Một vị. Ai nữa? Hai vị. Như vậy ba vị, bốn vị. Như vậy là vào ngày mai, ngày mốt, bữa kia gì đó, ở nơi đây cũng sẽ có một cái đàn tràng tổ chức thọ tam quy và năm giới. Quý đạo hữu phát tâm ghi danh để thọ trì tam quy và năm giới, quý đạo hữu bằng lòng không?
Trời ơi, lầm thinh.
Vậy thì khi văn tập về tổ đường, quý đạo hữu thỉnh cử ra một cái vị đại diện của giới tử đứng ra tác bạch như sau: Ngưỡng bạch chư tôn đại đức, chúng con là nói cái pháp danh của mình, bấy lâu nay có lòng khát ngưỡng giới pháp Bồ Tát, hôm nay gặp đủ duyên lành trên hòa thượng giới sư chư tôn đại đức Thùy Từ Lăng Mẫn hợp thời, chúng con thành tâm đảnh lễ kiền thỉnh chư tôn đại đức không quản lao nhọc đăng đàn truyền cho chúng con giới pháp Bồ Tát tại gia, cúi xin chư tôn đức Ai Lăng hứa khả để chúng con được ân triêm công đức. Đó là cái nguyên tắc, đó là một cái lễ nghi của giới tử cầu xin chư tôn giới sư truyền trao giới pháp. Thưa quý đạo hữu, nhiều khi có những cái đàn tràng vì thời gian nó ngắn, vì cái không gian nó hẹp, cho nên chư vị thập sư hoặc là chư vị giới sư tiết giảm bớt đi một số thời lượng, hoặc là tiết giảm đi một số lễ nghi. Nhưng thưa quý đạo hữu, nhiều khi tiết giảm nhiều quá nó trở thành thiêu, và tiết giảm nhiều quá nó sẽ trở thành không còn là nghi là lễ nữa. Mà khi nói đến nghi lễ thì phải có nghi và phải có lễ, chứ không thể nói rằng chỉ có nghi mà không có lễ. Vậy thì trong bất cứ một cái chương trình lễ nào cũng đều phải có cái nghi thức của cái lễ đó. Mà nếu tiết giảm quá nhiều thì nó sẽ trở thành gì thưa quý đạo hữu? Nó thiếu đầu thiếu đuôi và nó không đúng với lễ nghi phép tắc. Mà nhất là một cái giới đàn thọ Bồ Tát giới tại gia, mà bao nhiêu lần đã thưa với quý đạo hữu rằng cái vị đàn đầu hòa thượng của giới đàn Bồ Tát giới đó là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn. Mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn làm đàn đầu hòa thượng cho giới đàn Bồ Tát, thì quý đạo hữu thấy rằng cái giới đàn Bồ Tát nó quan trọng đến như thế nào. Tại sao không thỉnh một vị hòa thượng nào đó, một vị thượng tọa nào đó, một vị đại đức nào đó để làm đàn đầu hòa thượng cho giới đàn Bồ Tát giới? Mà cung thỉnh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, từ chỗ đó chúng ta thấy rằng giới thể, giới tướng của Bồ Tát giới nó quan trọng như thế nào của cái giới đàn đó. Còn ngược lại, giới đàn tỳ kheo chỉ cần cung thỉnh một vị hòa thượng, một vị thượng tọa làm đàn đầu là được rồi. Cung thỉnh một vị hòa thượng, cung thỉnh một vị thượng tọa làm yết ma là được rồi, làm giáo thọ là được rồi, làm vị tôn chứng, tứ vị dẫn thỉnh sư là được rồi. Trong khi giới đàn Bồ Tát giới tại gia cung thỉnh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni làm đàn đầu hòa thượng, cung thỉnh chư vị đại Bồ Tát làm yết ma, làm giáo thọ, cung thỉnh mười phương chư vị Bồ Tát làm tôn chứng và các vị đồng học với mình, thì từ chỗ đó mình thấy được rằng mình là Bồ Tát rồi, chứ còn đòi cái gì nữa. Quý đạo hữu thấy quan trọng chưa? Nói ra hai cái giới đàn đó thì quý đạo hữu biết được rằng cái giới đàn của Bồ Tát là một giới đàn vô cùng quan trọng. Giới đàn tỳ kheo chỉ cần cung thỉnh sư ông đến làm đàn đầu hòa thượng là được. Cung thỉnh một vị thượng tọa nào đó làm yết ma, cung thỉnh một vị đại đức nào đó làm giáo thọ là đủ ý nghĩa của giới đàn tỳ kheo. Trong khi đó giới đàn Bồ Tát cung thỉnh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni làm đàn đầu hòa thượng. Như vậy chứng tỏ rằng thấy mình quan trọng chưa? Thấy mình sao? Sau khi cái vị đại diện cho giới tử tác bạch xong rồi thì hòa thượng Hứa Khả lành thay để truyền thừa sự nghiệp của Đức Phật, chư tôn đại đức hiện tiền đều hoan hỷ Hứa Khả. Đó là lời hòa thượng giới sư. Khi mà nghe cái vị giới tử đứng ra thưa thỉnh thì cái vị hòa thượng giới sư đó nói: lành thay để truyền thừa sự nghiệp của Đức Phật. Truyền thừa sự nghiệp của Đức Phật chứ không phải là truyền thừa sự nghiệp của một bậc thánh hay là một người hiền hay là một con người bình thường như chúng ta, mà truyền thừa sự nghiệp của Đức Phật ngang qua cái giới của Bồ Tát tại gia, ngang qua những vị Bồ Tát phát nguyện thọ Bồ Tát giới tại gia. Trời ơi, nó quan trọng nó như thế nào, nó hạnh phúc nó như thế nào, nó bình yên nó như thế nào, nó to lớn nó như thế nào. Quý đạo hữu thấy không? Truyền thừa sự nghiệp của Đức Phật. Mà sự nghiệp của Đức Phật là gì? Sự nghiệp của Đức Phật là hóa độ chúng sinh. Sự nghiệp của Đức Phật là làm cho chúng sinh được an vui, được hạnh phúc. Sự nghiệp của Đức Phật, trời ơi, nó to, nó lớn lắm. Nói ngôn ngữ của trần gian nói không có hết được đâu. Vị đại diện giới tử bạch: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chư tôn đại đức đã từ bi Hứa Khả cho rồi, chúng con xin đầu thành đảnh lễ. Thì cái vị dẫn thỉnh đó mới sướng lên rằng: chư giới tử xuất ban cung thỉnh chư đại đức quang lâm đạo tràng để truyền Bồ Tát giới tại gia cho quý đạo hữu. Vậy thì làm một cái việc gì mà nó có tính cách của Phật sự của Tăng, nó có tính cách Phật tử, Phật sự của chư vị thiện nam tín nữ Phật tử, thì đều diễn ra cái nghi lễ một cách trang nghiêm, một cách đàng hoàng tử tế như thế đó. Và thưa quý đạo hữu, sau khi mà chư tôn đức giới sư đăng lâm đàn tràng rồi và chư vị thiện nam tín nữ Phật tử phát tâm thọ Bồ Tát giới tại gia đối diện với các vị giới sư đó rồi, thì cái vị dẫn thỉnh đó mới sướng lên rằng: cung thỉnh chư tôn đức lập ban niêm hương bạch Phật, niêm hương bạch tổ, trước là bạch tổ, sau là bạch Phật, để mà làm lễ truyền trao giới pháp cho các giới tử thọ Bồ Tát giới. Vậy thì ở nơi đây, cái vị giới sư đó niêm hương xong, cái vị dẫn thỉnh đã sướng rằng: quý đạo hữu nghe ha, nhất tâm đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam lịch đại chư vị tổ sư hòa thượng tam bai. Tức là khi vào thì vào lễ tổ trước, niêm hương nơi bàn tổ trước, rồi lễ tổ trước. Sau khi lễ tổ xong thì cái vị dẫn thỉnh đó mời chư vị giới sư đăng đàn để truyền trao giới, cũng như là đảnh lễ nơi chánh điện. Thì ở nơi đây cái vị dẫn thỉnh đó sướng lễ rằng: nhất tâm đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam lịch đại chư vị tổ sư hòa thượng tam bái. Tại sao các vị giới tử phải nhất tâm đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam lịch đại tổ sư? Bởi vì trên cái con đường hoàng truyền giáo pháp, khi xưa Đức Thế Tôn còn tại thế, tất cả những tinh thần giáo pháp được thuyết giảng từ nơi Đức Thế Tôn, truyền trì mạng mạch từ nơi Đức Thế Tôn. Ngày mà Đức Thế Tôn ở nơi hội Linh Sơn đưa cái hoa sen lên, và ngài Đại Ca Diếp nhìn thấy Đức Thế Tôn đưa cái hoa sen lên mỉm cười, và Đức Thế Tôn biết được rằng ngài Đại Ca Diếp biết được rằng ý của Đức Như Lai muốn truyền trao chánh pháp nhãn tạng đến cho cái vị tổ thứ nhất. Nhưng mà Đức Thế Tôn không có nói gì hết, đưa cái cánh hoa sen lên như thế này. Nếu các vị thánh đệ tử nào hiểu được cái ý của Đức Thế Tôn muốn trao truyền chánh pháp nhãn tạng về sau này, thì người đó phải tự biết. Chứ không có thể nói kêu ông A là đây tôi trao truyền trao chánh pháp nhãn tạng cho, mà trong khi đó ông A đó không hiểu gì chánh pháp nhãn tạng hết, làm sao trao. Trao chánh pháp nhãn tạng là con người phải có tu, con người phải có chứng thì mới biết được cái ý của Đức Thế Tôn. Thì khi mà Đức Thế Tôn đưa cái cánh hoa sen lên, Ngài Đại Ca Diếp trong hội chúng biết được ý của Đức Thế Tôn muốn truyền trao chánh pháp nhãn tạng, và Ngài Đại Ca Diếp đã mỉm cười. Và Đức Thế Tôn cũng mỉm cười, hai cái cười đó đúng là dĩ tâm ấn tâm. Có nghĩa là lấy cái tâm của Như Lai ấn vào trong cái tâm của Ngài Đại Ca Diếp. Do vậy mà kể từ đó Ngài Đại Ca Diếp là sơ tổ, tức là vị tổ thứ nhất. Đức Thế Tôn truyền trao chánh pháp nhãn tạng cho đến tổ thứ hai, vân vân A Nan, Thương Hòa Tu, vân vân, cho đến tổ thứ 28 là Bồ Đề Đạt Ma. Thầy nói quý đạo hữu không nhớ hết không? Cố gắng nhớ nghe. Còn nếu mà nhớ không hết thì cũng nhớ, nhớ chút. Để rồi nay mai quý đạo hữu thọ Bồ Tát giới tại gia, ở nơi đây có cái vị dẫn thỉnh sẽ hướng dẫn quý đạo hữu, thì quý đạo hữu hãy nghe theo lời dẫn thỉnh mà ngày hôm nay thầy trình bày trước, để cho quý đạo hữu có khái niệm và làm đúng theo cái nghi thức để xin thọ giới nghe. Chứ để tới chừng đó mà quý đạo hữu mà lạng quạng một cái ha, là coi không được đó nhờ. Do vậy mà quý đạo hữu hãy nghe những điều gì mà trong cái nghi thức truyền trao Bồ Tát giới tại gia, để rồi quý đạo hữu hãy làm đúng theo cái nghi thức đó, mà nay mai quý đạo hữu sẽ phát tâm thọ Bồ Tát giới tại gia. Cung thỉnh chư tôn đức phân lập lưỡng bang, chư giới tử Bồ Tát tựu tại gia tựu bang. Chư vị dẫn, chư vị tôn chứng giới sư thì phân lập lưỡng bang, nhưng chư vị giới tử thì phân thì tự bang. Phân lập lưỡng bang có nghĩa là cái vị dẫn thỉnh đó cung thỉnh hội đồng thập sư chia ra làm hai bên. Tức là trong cái đàn tràng đó có hai cái hàng ghế hai bên và một cái ghế ở nơi chính, một cái bàn để nơi chính giữa. Cái bàn để nơi chính giữa đó là dành cho cái vị đàn đầu hòa thượng, hay là dành cho cái vị Yết Ma A Xà Lê Sư, hay là cái vị giáo thọ sư để làm lễ cho quý đạo hữu. Còn hai cái dãy bàn hai bên là dành cho bảy vị chứng sư, có nghĩa là bảy vị tôn chứng sư. Rồi thêm một cái bàn nhỏ để phía kia, nó có cái chuông, nó có cái mỏ, đó là tứ vị dẫn thỉnh sư. Một cái đàn tràng thọ giới phải trang nghiêm và đầy đủ như thế đó. Cho nên quý đạo hữu thấy quan trọng không? Bàn chính giữa là tam sư, hai bàn hai bên là thất vị tôn chứng sư, và một cái bàn nhỏ để bên kia, bên này một cái hai vị, bên này một cái hai vị, là tứ vị dẫn thỉnh sư. Chú chào, quý đạo hữu thấy mình là quan trọng như thế đó mà không phát tâm thọ Bồ Tát giới tại gia thì biết đến khi nào mà có được một đàn tràng trang nghiêm như thế đó để mà phát tâm thọ Bồ Tát giới tại gia nữa đó. Quý đạo hữu đi về mà như quý đạo hữu thường nghe ông bà cha mẹ của mình nói đó, và phước bắt trùng lai đó nghe, cái phước nó không có đi lại hai lần đâu. Vậy thì ngày hôm nay quý đạo hữu có được phước thì hãy nhân duyên tốt đó, tích lũy công đức đó mà phát tâm thọ Bồ Tát giới tại gia, để rồi khi mà chúng ta về nhà, chúng ta có được y hậu đàng hoàng tử tế, chúng ta trở thành một người Bồ Tát tại gia rồi, thì thấy được rằng trong cuộc đời này không có cái gì hạnh phúc cho bằng là mình là người đã thọ Bồ Tát giới tại gia. Cung thỉnh chư tôn đức đăng lâm bảo điện. Tại bảo điện đó, cái vị dẫn thỉnh đó sướng lên rằng: cung thỉnh chư tôn đức lập bang, chư giới tử tựu bang, chư giới tử trường quỳ hiệp chưởng. Trường quỳ hiệp chưởng có nghĩa là quỳ, có nghĩa là quỳ xuống. Trường quỳ có nghĩa là quỳ, quỳ đứng như thế này. Hiệp chưởng có nghĩa là chắp tay. Chứ để quý đạo hữu ngày mai, ngày mốt thọ Bồ Tát giới rồi, cái vị dẫn thỉnh đó nói gì đó, chư giới tử tự ban, cũng không biết tự ban là gì. Chư giới tử trường quỳ hiệp trưởng, cũng không hiểu chữ trường quỳ hiệp trưởng là gì mà cứ đứng miết đó. Cái vị yết ma, cái vị giáo thọ, nó tôi biểu các giới tử quỳ xuống làm sao, giới tử không chịu quỳ mà cứ đứng đó. Tôi biểu các giới tử hãy chắp tay lại mà không chịu chắp tay, mà cứ vân vân. Cho nên ngày hôm nay quý đạo hữu hãy nghe kỹ những cái từ đó, để rồi ngày mai ngày mốt khi mà quý đạo hữu nghe cái vị dẫn thỉnh, tức là nghe cái vị hướng dẫn, thì quý đạo hữu cứ theo đó mà làm. Chư giới tử trường quỳ hiệp trưởng, thì khi đó cái vị dẫn thỉnh đó mới cung thỉnh các cái vị mà phụ trách chuông trống bát nhã cho ba hồi chuông trống bát nhã, rồi sau đó cung thỉnh cái vị mà chủ lễ niêm hương bạch Phật. Thì khi đó vị chủ lễ, cái vị dẫn thỉnh đã sướng lên rằng: nhất tâm đảnh lễ tận hư không biến, vân vân. Thì những điều đó quý đạo hữu đã biết rồi. Ba lại: rồi nhất tâm đảnh lễ phạm võng giáo chủ lô xá na Phật, nhất tâm đảnh lễ thiên hoa đài thượng thiên bách ức hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật, nhất tâm đảnh lễ đương hội đạo tràng nhất thiết chư Phật, nhất tâm đảnh lễ đương hội đạo tràng nhất thiết tôn pháp, nhất tâm đảnh lễ đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát, nhất tâm đảnh lễ đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, nhất tâm đảnh lễ đại từ đại bi di lặc Bồ Tát, nhất tâm đảnh lễ bổn tôn địa tạng vương Bồ Tát, nhất tâm đảnh lễ chư vị hộ pháp Bồ Tát. Đó là những cái câu đảnh lễ mà cái vị sướng, cái vị dẫn thỉnh đó sẽ sướng lên, và quý đạo hữu lại theo những cái lời dạy của cái vị dẫn thỉnh đó. Tại sao ở nơi đây cuối cùng có một cái câu đảnh lễ là nhất tâm đảnh lễ chư vị hộ pháp Bồ Tát? Không có một tự viện nào mà không có các vị Bồ Tát thiện thần để trông coi cái ngôi tự viện đó, cái ngôi chùa đó. Vậy thì trong một cái đạo tràng để mà kiết giới Bồ Tát, để mà thọ Bồ Tát giới, thì trong cái đạo tràng đó quý đạo hữu đã thấy rằng chư thiên, các vị già lam thánh chúng, các vị thiên thần hộ pháp đã nghiêm thân khể thủ để mà gìn giữ cái đạo tràng đó nó được thanh tịnh, để cho chư vị thiện nam tín nữ Phật tử phát tâm thọ Bồ Tát giới tại gia được đắc giới. Cho nên khi mà quý đạo hữu phát tâm thọ Bồ Tát giới tại gia đang đối diện với hàng hội đồng thập sư, thì quý đạo hữu phải biết rằng thân của quý đạo hữu trang nghiêm, tâm của quý đạo hữu thanh tịnh, mà chung quanh cái đạo tràng đó, ví dụ như ngày hôm nay ở nơi đây, là quý đạo hữu biết rằng các vị già lam thánh chúng chư thiên dạ đang có mặt ở nơi đây. Mà điều đó đã thưa với quý đạo hữu nhiều lần, trong một đạo tràng nào quý đạo hữu biết khi mà tiếng chuông được đánh lên, khi mà tiếng mõ được đánh lên, khi mà lời kinh được tụng lên, quý đạo hữu, chư vị chư thiên đang vần vũ trên hư không để nghe lại những lời kinh của Đức Phật thuyết, và chư vị long thần hộ pháp già lam thánh chúng đang nghiêm thân khể thủ cúi đầu để mà gìn giữ bảo vệ cái đạo tràng đó. Cho nên quý đạo hữu đã biết rằng trong một ngôi già lam có các vị long thần hộ pháp, có các vị tiêu diện đại sĩ để mà trông coi gìn giữ, giống như là một quốc gia có những ông police, có những ông cảnh sát vậy đó. Thưa quý đạo hữu, nhìn thấy ông nào ông nấy trời ơi, dạ ông thiện cũng có, ông ác cũng có, dạ đầy đủ hết. Và thưa quý đạo hữu, sau khi quý đạo hữu đã đảnh lễ xong rồi, thì cái vị dẫn thỉnh đó cử tán, thì tùy theo cái bài tán nào cái vị dẫn thỉnh đó sướng, bài tán nào cũng được. Nhưng riêng ở nơi đây bài tán: nhất trần tài nhiệt hải tạng viên thâu, hà sa chư Phật hiện mau đầu, xứ xứ tiện quy hưu, hương ái sơ phù tâm địa giới chân lưu, nam mô hương văn cái Bồ Tát Ma Ha Tát. Đó là lời sướng của cái vị dẫn thỉnh. Và sau khi sướng xong, cái vị dẫn thỉnh đã sướng: chư giới tử trường quỳ hiệp trưởng. Sau khi quý đạo hữu lại xong rồi, vị dẫn thỉnh đó tiếp tục hướng dẫn cho quý đạo hữu là hãy quỳ xuống chắp tay. Nhớ nghe, ngày mai nhớ nghe, biểu quỳ xuống mà cứ đứng miết đó. Cái vị dẫn thỉnh ở bên phía hữu của giới đàn quay vào mặt chính giữa, tức là chính giữa giới đàn, từ ở dưới nhìn lên chắp tay sướng: nhất chú chiên đàn hương cử khởi biến thập phương, thỉnh sư đăng bảo tọa bỉnh pháp quảng tuyên dương. Trời ơi, nó trang nghiêm, nó đỉnh đạt như thế nào. Cái vị đó sướng lên rằng: nhất chú chiên đàn hương cử khởi biến thập phương, thỉnh sư đăng bảo tòa, có nghĩa là thỉnh hội đồng thập sư đăng lâm lên pháp tòa của mình, đường đường như những con sư tử chúa, ngồi lên bảo tòa được thỉnh từ nơi cõi trời tam thập tam thiên xuống. Quý đạo hữu thấy mình hạnh phúc không? Thấy mình không dám nói hai chữ ghê gốm. Quan trọng, trang nghiêm, đỉnh đạt. Mà nếu chúng ta không phải là những người Phật tử, khó mà có được những cái đàn tràng, khó mà có được những cái cơ hội như thế đó. Bây giờ mình có được cơ hội như thế đó, mình có được những giới đàn như thế đó, tại sao mình không phát tâm thọ Bồ Tát giới? Mà ở nơi đây chư tôn đức đông, tấm lòng thương tưởng của chư tôn đức, trời ơi, trang trải ra giống như trận mưa rào hồi sáng vậy đó. Cây lớn thì hưởng nước nhiều, cây vừa vừa thì hưởng nước vừa vừa, cây nhỏ thì hưởng nước nhỏ nhỏ, cây nào cũng được lợi lạc hết. Dạ. Hòa thượng ngày mai đi về thì mặc kệ hòa thượng ngày mai đi về, còn mình cứ phát tâm thọ Bồ Tát giới tại gia thì cứ phát tâm thọ Bồ Tát giới tại gia, nó đâu có liên hệ gì với nhau đâu. Không có liên hệ gì với nhau hết. Quý đạo hữu cứ giữ một cái niềm tin kiên cố nơi tứ bất hoại tín, mà trong này cái vị giới sư sẽ hỏi quý đạo hữu, và quý đạo hữu phát tâm thọ về cái tánh giới, tức là tứ bất hoại tín, là tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin chánh Pháp giới mà quý đạo hữu đã thuộc lòng rồi. Còn cái chuyện mình đi về hòa thượng thì cái chuyện đi về hòa thượng không có liên hệ gì hai cái với nhau hết. Cái vị dẫn thỉnh đó cung thỉnh chư giới sư thăng tòa, có nghĩa là cái vị dẫn thỉnh đó sướng lên rằng nhất chú chiên đàn hương cử khởi biến thập phương, tức là một cái nén hương, một cái làn hương, mà làn hương đó là làn hương thơm, làn hương của chiên đàn, lượng cái làn hương thơm tho ngào ngạt, mà cái làn hương đó trời nó biến khắp tất cả mười phương pháp giới này. Nếu mà nói cái làn hương ở bên ngoài mình nhìn thấy thì đó là ba cây nhang của cái vị chủ lễ, của vị đàn đầu hòa thượng niêm hương bạch Phật. Còn nếu mà nói cái làn hương mà từ nơi cái hương tâm của mình được dấy khởi lên phát tâm thọ Bồ Tát giới tại gia thì nó thơm như thế nào, nó ngào ngạt như thế nào, mà cái hương từ nơi tâm thức dấy khởi lên, cái hương tâm đó bay ngược gió, phải không? Cái hương lòng của mình đó nó bay khắp cả pháp giới chúng sinh này, mà một chúng sinh trong cõi ta bà này mà phát tâm thọ Bồ Tát giới tại gia thì mười phương chư Phật vui mừng, chư thiên vui mừng, chư vị Bồ Tát trong khắp mười phương này vui mừng, bởi vì trong nhân gian ở cõi Diêm Phù Đề này, tại Anh Quốc Birmingham này có một người Phật tử phát tâm thọ Bồ Tát giới tại gia, vui mừng lắm. Còn nếu mà thế gian này ít người phát tâm thọ Bồ Tát giới tại gia thì Atula nó vui mừng lắm. Tại vì Atula nó kéo quân đánh với các hàng chư thiên, mà thường thường là chư thiên thua, cho nên Atula nó thắng hồi, cho nên con người cứ mãi sân si xì dụ và cứ nóng nảy với nhau. Atula là biểu trưng cho sự nóng nảy, mà chư thiên là biểu trưng cho sự phước lạc. Mà nếu quý đạo hữu phát tâm thọ Bồ Tát giới tại gia nhiều chừng nào thì chư thiên vui mừng chừng đó, và Atula dạ tiêu nghỉu kéo đi. Quý đạo hữu thấy không? Quý đạo hữu thấy Bồ Tát làm lợi ích cho con người và chúng sinh không? Cho chư thiên và nhân loại không? Cho nên một người nào phát tâm thọ Bồ Tát giới tại gia, tự thân của mình đã có phước đức rồi, mà làm cho nhiều người chư thiên được có phước đức nữa. Ấy vậy mà không chịu làm, từ ngày hôm qua đến giờ nói thiệt, nói hết, nói giống như là cắt ruột của mình, bỏ qua ruột của quý đạo hữu, mà uống hết bao nhiêu chén nước rồi mà đến giờ phút này cũng còn tiếp tục uống để nói nữa. Thỉnh sư đăng bảo tọa, có nghĩa là thỉnh hội đồng thập sư đăng lên cái bảo tọa, tức là cái pháp tòa quý báu. Bỉnh pháp quảng tuyên dương, có nghĩa là vì giáo pháp, vì giới mà rộng truyền trao cho. Quý đạo hữu thấy tấm lòng từ bi của chư tôn đức chưa? Tấm lòng từ bi của chư vị đại Bồ Tát chưa? Tấm lòng từ bi của chư Phật chưa? Vì trao truyền cái gia tài sự nghiệp của chư Phật, vì trao truyền cái gia tài rộng rãi trên thế tinh thần giáo pháp, mà tuyên dương cái tinh thần giáo pháp đó, mà trao truyền cái tinh thần giới tánh, cái giới tướng cho chư vị thiện nam tín nữ Phật tử. Quý Phật tử phước đức nhiều lắm. Nếu mà chúng ta sanh trong một cái quốc độ nào mà thuộc về biên địa hạ tiện, mà không gặp chư tôn đức, không gặp sư ông khư song, gặp hòa thượng phương trưởng ở nơi đây, thì ai là người tổ chức giới đàn để cho quý đạo hữu thọ trì giới pháp? Ai? Có ai đâu. Vậy mà ngày hôm nay quý đạo hữu có được cái tăng thượng duyên, cái thù thắng duyên như vậy đó, mà không chịu tu nữa thì không biết làm sao để nói nữa nha. Vậy thì cái vị dẫn thỉnh sư đó cung thỉnh chư giới sư thăng tòa, rồi cái vị dẫn thỉnh đó chờ chư tôn đức an tọa xong rồi, cái vị dẫn thỉnh đó xướng tiếp chư giới tử, tức là nói quý đạo hữu ha, chư giới tử tức là nói này các giới tử đó, khởi thân chí thành đảnh lễ tam bái. Khởi thân có nghĩa là đứng dậy, hồi nãy là trường quỳ hiệp chưởng ha, bây giờ thay vì trường quỳ hiệp chưởng thì cái vị dẫn thỉnh đó nói này các giới tử hãy đứng dậy, nhưng mà thay vì nói tiếng Việt thì các ngài nói khởi thân. Khởi thân có nghĩa là đứng dậy. Quý đạo hữu nghe những cái thuật ngữ đó cho nó quen ha, những danh từ đó cho nó quen. Chí tâm đảnh lễ tam bái, chư giới tử xuất bang. Xuất bang có nghĩa là ra bên ngoài. Xuất có nghĩa là ra, xuất bang có nghĩa là ra bên ngoài. Dẫn thỉnh trở về cùng ngồi với chư vị tôn đức. Bây giờ phần truyền giới mà như hồi nãy đã thưa với quý đạo hữu đó, cái phần truyền giới đó là cái phần thứ nhất là khai luật tạng. Khai luật tạng tức là mở cái quyển luật ra, mở giới luật ra. Thì hòa thượng chủ đàn đứng dậy cầm thủ lư. Thủ lư tức là cái thủ xích đó thưa, cái thủ lư tức là cái mà giống như con rồng, rồi cái phía trước nó có cái tròn tròn, rồi cắm ba cây hương vô đó. Thay vì cầm ba cây hương trực tiếp trong cái lòng bàn tay của vị hòa thượng, thì vị hòa thượng nó cầm như thế này. Cầm như thế này, cái này gọi là cái thủ lư. Thì hòa thượng sám chủ đó nói rằng nguyện thử hương hoa văn biến mãn thập phương giới, nhất thiết chư Phật độ vô lượng hương trang nghiêm, cụ túc Bồ Tát đạo thành tựu Như Lai hương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì tùy theo cái bài kệ để mà niệm hương thì bài kệ nào cũng được, bài kệ nào cũng được chứ không phải nhất thiết là bài kệ này. Rồi Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật khai luật kệ vô thượng thẩm thâm tỳ ni pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai tỳ ni nghĩa. Tỳ ni có nghĩa là luật tạng. Dỡ quyển luật ra để mà tụng, để mà truyền giới. Giới sư đàn chủ để thủ lư xuống, ngồi kiết già an tọa. Và bây giờ sau khi mà niêm hương bạch Phật rồi xong hết rồi, bây giờ đến cái giai đoạn là truyền giới. Hồi nãy là khai luật, bây giờ đến cái giai đoạn là truyền giới. Thì cái vị dẫn thỉnh đó mới xướng lên rằng giới tử cầu thọ Bồ Tát giới tựu ban. Giới tử cầu thọ Bồ Tát giới tự ban có nghĩa là mời quý Phật tử hồi nãy đó xuất ban đó đi trở vô lại cái đạo tràng, cái đàn tràng đối diện trước hội đồng thập sư, mặt nhìn về ngôi Tam Bảo. Thì giới tử cầu thọ Bồ Tát tại gia tự ban, giới tử nam bên trái, giới tử nữ bên phải. Quý đạo hữu nhớ nghe, ngày mai ngày mốt gì đó cũng vậy, khi mà quý đạo hữu đi vào trong chánh điện này để thọ Bồ Tát giới thì quý đạo hữu nam cư sĩ Phật tử phải ở bên trái, nữ cư sĩ Phật tử phải ở bên phải. Từ ngoài nhìn vào, dạ, từ ngoài nhìn vào thì quý Phật tử nam ở bên tay trái và quý Phật tử nữ ở bên tay phải. Chứ đừng để ngày mai ngày mốt mà lộn xộn, mà đứng lộn xộn mất công. Sư ông nói trời ơi, cái ông nguyên sư ông nói sao mà đến giờ phút này đứng lộn xộn tầm bậy tầm bạ hết trơn. Trời, bên nam đứng bên trái, bên nữ cũng đứng bên phải gì hết trơn á, đúng không? Thưa quý đạo hữu, sẵn đây nói luôn cho quý đạo hữu có cái ý niệm, Bồ Tát Văn Thù luôn luôn ở bên phía tay trái, Bồ Tát Quan Âm luôn luôn ở bên tay trái. Quý đạo hữu biết hết rồi phải không? Ở ngoài nhìn vào, Bồ Tát Văn Thù thờ bên tay trái, ở ngoài nhìn vào Bồ Tát Quan Âm thờ bên tay trái, ở ngoài nhìn vào Bồ Tát Phổ Hiền ở bên tay phải, ở ngoài nhìn vào Bồ Tát Địa Tạng ở bên tay phải. Nếu mà thờ Ngài Đại Trí Văn Thù và Ngài Đại Hạnh Phổ Hiền thì Ngài Đại Trí Văn Thù luôn luôn ở bên tay trái, Ngài Đại Hạnh Phổ Hiền luôn luôn ở bên tay phải. Nếu thờ Bồ Tát Quan Âm và Bồ Tát Địa Tạng thì Bồ Tát Quan Âm luôn luôn ở bên tay trái và Bồ Tát Địa Tạng luôn luôn ở bên tay phải. Nếu là chuông trống Bát Nhã cũng vậy, trong một ngôi chùa, trong một ngôi tự viện thì ở bên ngoài nhìn vô, ở bên ngoài nhìn vô, chuông luôn luôn lúc nào cũng ở bên tay. Ở ngoài nhìn vào, chuông luôn luôn lúc nào cũng ở bên tay trái. Và trống luôn luôn lúc nào cũng ở bên tay phải. Không biết có đúng không? Dạ bữa quý đệ hữu hỏi sư ông. Dạ không. Chuông Đại Hùng Chung luôn luôn ở bên tay trái. Ở ngoài nhìn vào. Nhiều khi quên. Phải không? Để thầy nhớ lại coi. A Di Đà Phật. Vậy thì, thưa quý đệ hữu, sau khi mà khai luật xong rồi, kế tiếp là truyền giới. Vị dẫn thỉnh đó mời quý đệ hữu tự ban, có nghĩa là sắp hàng đứng ngay ngắn đàng hoàng tử tê, thân tâm thanh tịnh nha. Phải gìn giữ cái tâm của mình lắng động, thanh tịnh để cho mình được đắc giới. Giới tử nam đứng bên trái, giới tử nữ đứng bên phải. Các giới tử hãy lắng nghe tôi sướng và theo mỗi tiếng chuông. Quý giới tử hãy thành tâm đảnh lễ. Thì trong cái giờ phút này quý đệ hữu đảnh lễ nhiều lắm, nhất tâm đảnh lễ tận hư không biến, vân vân. Rồi kế tiếp nữa, sau ba lại đó thì quý đệ hữu nhất tâm đảnh lễ đạo tràng giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nhất tâm đảnh lễ Phạm Võng giáo chủ Lô Xá Na Phật, nhất tâm đảnh lễ Thiên Hoa Đại Thượng, vân vân, cho đến nhất tâm đảnh lễ lịch đại chư vị tổ sư Bồ Tát, nhất tâm đảnh lễ truyền giới đàn đầu hòa thượng. Quý đệ hữu phải lạy cái vị truyền giới đàn đầu đó. Quý đệ hữu phải lạy nhất tâm đảnh lễ Yết Ma A Xà Lê Sư, nhất tâm đảnh lễ giáo thọ A Xà Lê Sư, nhất tâm đảnh lễ thất vị tôn chứng sư, vân vân, và nhất tâm đảnh lễ hiện tiền chư tôn hòa thượng thượng tọa đại đức tăng già. Không những quý đời hữu lạy Phật, lạy Bồ Tát, mà còn phải đảnh lễ lạy hòa thượng đàn đầu, hòa thượng Yết Ma giáo thọ A Xà Lê Sư. Quý đời hữu phải nhất tâm đảnh lễ chư vị tôn chứng sư nữa, để mình tỏ cái tấm lòng, để mình cần cầu giới pháp chứ. Mình cầu giới pháp mà dễ dàng quá thì quý đệ hữu coi thường, mà coi thường thì không có đắc giới. Do vậy mình đem cái tấm lòng chí thành chí thiết đảnh lễ mười phương chư Phật, đảnh lễ mười phương chư vị Bồ Tát, đảnh lễ mười phương chư hiền thánh tăng, đảnh lễ chư vị tôn túc hiện tiền tăng. Mà mình có đem cái tấm lòng thành kính đảnh lễ như thế đó, bằng một cái tấm lòng tha thiết để cần cầu giới pháp, thì mình thọ giới mới đắc giới. Đúng không? Dạ. Sau khi đảnh lễ xong, cái vị dẫn thỉnh đó sướng tiếp: chư giới tử trường quỳ hiệp chưởng, quỳ xuống chắp tay. Nhớ nghe, mai mốt gì đó quý đệ hữu nên nhớ đó, chứ đừng có quên đó. Rồi tới chừng đó đổ thừa nó tại vì thầy không nói. Thầy nói chưa xong mà sao thấy câu hỏi đầy trên bàn vậy nè. Sau khi mà giới tử sướng, vị dẫn thỉnh sướng giới tử trường quỳ hiệp chưởng, thì quý đệ hữu hãy nghe. Này các giới tử, các vị đã nhất tâm đảnh lễ chư Phật, chư Bồ Tát, chư Tổ và liệt vị giới sư. Giờ này để khỏi bỡ ngỡ trong khi nói lời tắc bạch, cần cầu được truyền trao đại giới Bồ Tát, các giới tử hãy lặp lại theo lời tôi nói sau đây. Thay vì mình tự nói thì vị dẫn thỉnh đại diện giới tử, vị dẫn thỉnh đó nói, rồi quý đệ hữu nói theo cái lời của vị dẫn thỉnh đó. Quý đệ hữu nhớ nghe, nhớ nghe, chứ để rồi ngày mai ngày mốt cái vị dẫn thỉnh nói: quý Phật tử giới tử nghe tôi nói, rồi quý đệ hữu lập theo, mà quý đệ hữu cứ làm thinh đứng biết đó thì chết. Quý đệ hữu lập theo như thế này, lập theo cái vị dẫn thỉnh đó: đại đức nhất tâm niệm đệ tử pháp danh là gì? Nói cái tên của mình, nói cái pháp danh của mình. cầu xin đại đức truyền trao cho tất cả tịnh giới Bồ Tát. Cúi xin đại đức không vì mệt nhọc thương tưởng hứa khả lời cầu thỉnh của chúng con. Bạch ba lần như thế và ba lần cúi đầu xa. Cứ một lần bạch là một lần cúi đầu xá, hai lần bạch là hai lần cúi đầu xá, ba lần bạch là ba lần cúi đầu xa. Vị hòa thượng đã đáp lành thay, chư tôn đức đều hoan hỷ hứa khả. Có nghĩa là lời bạch của mình được hòa thượng đàn đầu các vị yết ma giáo thọ A Xà Lê Sư đã hoan hỷ hứa khả. Hứa khả là gì? Hứa khả là chấp nhận, hứa khả là bằng lòng. Sau đó vị dẫn thỉnh xướng tiếp, chư giới tử đảnh lễ tam bái. Thì khi đó quý đệ hữu lại xuống ba lại. Rồi cái vị yết ma đó nói rằng, vỗ cái thủ xích một cái, vị yết ma đó dạy: này các giới tử, giới tiếng Phạn là Ba La Đề Mộc Xoa, tàu dịch là bảo giải thoát. Tức là cái vị yết ma đó dạy, yết ma đó giảng giải cho quý đạo hữu giới tử đó hiểu ha. Thay vì nói một cách bình thường thì cái vị yết ma đó vỗ thủ xích, rồi cái vị yết ma đó nói những cái lời mà ở trong luật đã giảng dạy. Cho nên này các giới tử, giới tiếng Phạn gọi là Ba La Đề Mộc Xoa, tàu dịch là bảo đắc giải thoát. Có nghĩa là giới thường bảo hộ người tu hành giải thoát sinh tử, đạt đến vô thượng Bồ Đề. Bởi thế giới là vị đạo sư của quả vị tối thượng Bồ Đề, là đường tắt vào vô thượng Đại Niết Bàn. Quá khứ chư Phật nhờ giới mà thành tựu, hiện tại chư Phật lấy giới để độ sinh, người tu hành nhờ giới mà được giải thoát. Giới là nền tảng của thiền định và trí tuệ, muôn công đức trang nghiêm, giới là căn bản, vân vân. Thì quý đạo hữu quỳ đó để mà nghe những cái lời giảng dạy của vị yết ma đó, của cái vị giáo thọ đó. Cái lời giáo thọ còn dài, cái lời giảng dạy còn dài, chúng tôi chỉ đại diện đọc qua một cái đoạn ngắn để cho quý đạo hữu có một cái khái niệm. Khi mà quý đạo hữu quỳ để mà lãnh giới, thì trước khi mà lãnh thọ giới, thưa quý đạo hữu, cái vị yết ma và cái vị giáo thọ nó dạy nhiều lắm. Ở nơi đây quý đạo hữu sẽ nghe những lời giảng dạy đó. Xong rồi, cái vị giáo thọ đó hỏi quý đạo hữu rằng: các giới tử, để thọ Bồ Tát giới tại gia, các giới tử phải không có bảy tội chướng? Bây giờ tôi hỏi các vị cứ như thật mà đáp. Thì khi mà trước khi quý đạo hữu thọ Bồ Tát giới đó, những lời giảng dạy của vị yết ma, những lời hướng dẫn của vị dẫn thỉnh, những lời trình bày của vị giáo thọ, thì thưa quý đạo hữu, hết những cái điều đó, thì cái vị yết ma hoặc là cái vị giáo thọ hỏi quý đạo hữu trong 7 điều, mà trong 7 cái điều đó quý đạo hữu phải luôn luôn trả lời rằng mô Phật không. Đừng có trả lời mô Phật có. Nếu mà trả lời mô Phật có thì hòa thượng đàn chủ mời quý đạo hữu ra khỏi giới trường. Thì ở nơi đây hỏi như thế này, bảy cái tội chướng đó, bây giờ tôi hỏi các vị cứ như thật mà đáp. Cứ như thật mà đáp ha, đừng nói dối nghe. Nay Phật không còn ở đời, nhưng những hành động moi khoét tượng Phật, phá chùa, hỏi tháp đều đồng loại với tội làm thân Phật ra máu. Quý Phật tử có phạm tội này không? Chắc chắn là không. Có bao giờ mà quý đạo hữu đến để mà phá chùa đâu. Mà quý đạo hữu không có phá chùa, quý đạo hữu không có đập tượng, thì có nghĩa là cái điều thứ nhất, quý đạo hữu không làm thân Phật chạy mau. Đúng không? Dạ. Quý đạo hữu là những người con Phật, không những không phá chùa mà còn đưa tiền cho chùa để mà chùa xây dựng ngôi Tam Bảo. Quý Phật tử còn đưa chùa cho Thượng Tọa Viện Chủ Chùa Từ Đàm xây thêm một cái chánh điện rộng chứa được khoảng 5.000 người. Thì đó là cái tấm lòng của người nam nữ cư sĩ Phật tử hộ pháp. Cho nên cái điều đó là điều thứ nhất, quý đạo hữu nói mô Phật không. Điều thứ hai, Phật tử có giết cha không? Làm gì có. Thương cha không hết có đâu giết. Phật tử có giết mẹ không? Phật tử có giết hòa thượng không? Phật tử có giết A-la-hớn không? Phật tử có phá yết ma tăng không? Phật tử có giết thánh nhân tăng không? Tất cả quý đạo hữu đều trả lời mô Phật không. Nhớ nghe, đừng có nói mô Phật có. Quý đạo hữu nhớ hết chưa? Nếu mà quý đạo hữu chưa nhớ những gì mà thầy trình bày ngày hôm nay, mà trước khi đi thọ giới quý đạo hữu có quên những điều gì, thì mời cái vị nào đó, mời hòa thượng thông trí, hay là mời thượng tọa thông trí, hay là mời thượng tọa tâm huệ, hay là mời ai đó hỏi lại những điều cần thiết cho cái buổi thọ giới. Nhưng mà thầy nghĩ rằng trước khi thọ giới chắc chắn rằng có một vị thầy nào đó sẽ hướng dẫn lại cho quý đạo hữu ha, để rành mạch trong cái lễ nghi của một giới tử thọ Bồ Tát giới tại gia. Cái vị dẫn thỉnh nó sướng: chư giới tử khởi thân đảnh lễ tam bái, có nghĩa là mời chư giới tử đứng dậy lạy ba lạy. Sau khi mà quý Phật tử đứng dậy lạy ba lạy xong rồi, thì cái vị dẫn thỉnh nó sướng tiếp: giới tử trường quỳ hiệp trưởng, chỉ có mấy điều đó không, mà đứng lên rồi quỳ xuống rồi chắp tay vân vân. Lắng lòng nghe cho kỹ những lời của vị yết ma giảng dạy, những lời của vị giáo thọ giảng dạy, và quý đạo hữu giữ một cái lòng thành kính tha thiết. Mà quý đạo hữu giữ cái lòng thành kính tha thiết thanh tịnh nhiều chừng nào thì quý đạo hữu càng đắc giới chừng đó. Vị yết ma nó dạy tiếp: này các giới tử, các vị đã không có các chướng nạn, tức các vị có thể thọ lãnh giới Bồ Tát được. Bây giờ các vị phải hết lòng cần cầu thỉnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm Hòa Thượng, Bồ Tát Văn Thù và Di Lặc làm A Xà Lê, mười phương Như Lai làm Tôn Chúng Sư, mười phương Bồ Tát làm bạn lữ đồng học. Các vị hãy nhắc tâm lặp lại theo lời tôi hướng dẫn để cầu thỉnh. Đó, như bao nhiêu lần thưa với quý đạo hữu đó, ở nơi đây cái vị yết ma nó dạy rằng: thỉnh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni làm Hòa Thượng, Bồ Tát Văn Thù và Di Lặc, Bồ Tát làm A Xà Lê, mười phương Như Lai làm Tôn Chứng Sư, mười phương Bồ Tát làm bạn lữ đồng học. Các vị hãy nhắc tâm lặp lại theo lời nói của yết ma. Thỉnh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni làm đàn đầu Hòa Thượng, thỉnh Ngài Văn Thù Sư Lợi và Bồ Tát Di Lặc làm yết ma giáo thọ A Xà Lê Sư, thỉnh mười phương, trời ơi, Bồ Tát Di Lai làm bạn hữu. Thấy mình quan trọng chưa? Thấy mình dạ ghê gốm chưa? Khi mà không nói thì thôi, nhưng mà khi nói vào trong cái tinh thần luật định, khi nói vào trong một cái nghi lễ để thọ nhận Bồ Tát giới tại gia, thì quá thật được rằng làm rúng động cả tam thiên đại thiên thế giới. Bởi vì quý đạo hữu biết rằng cái tâm thức, cái tâm mỗi khi mà mình dấy khởi đi rồi thì cái luồng điện của tâm nó đi trong không gian này, phải không? Mà luồng điện của tâm nó đi trong không gian này, nó tiếp chạm với những cái luồng điện của cái tâm từ bi hỷ xả của chư Phật, cái tâm từ bi hỷ xả của chư vị Bồ Tát, và hai luồng điện đó nó giao thoa với nhau, nó hòa nhập với nhau, nó hòa quyện với nhau và làm rúng động cả tam thiên đại thiên thế giới. Chứ quý đạo hữu đừng có nghĩ rằng ồ, bình thường mà có gì đâu, con phát tâm thọ Bồ Tát giới tại gia thì đó là gì, con muốn vậy thôi chứ không phải là như vậy đâu. Cho nên quý đạo hữu phát tâm thọ Bồ Tát tại gia, chư vị chư Phật vui mừng, chư vị Bồ Tát vui mừng. Tại sao sau 3 tháng an cư kiết hạ có một cái ngày lễ được gọi là ngày lễ tự tứ, mà ngày lễ tự tứ đó được gọi là ngày chư Phật hoan hỷ? Quý đạo hữu biết cái ý nghĩa đó không? Tại sao gọi ngày lễ tự tứ là ngày chư Phật hoan hỷ? Chư Phật hoan hỷ là vì suốt 3 tháng an cư kiết hạ, các hàng đệ tử của Đức Thế Tôn nỗ lực tinh tấn tu tập trên tinh thần nghiêm trì giới luật, trên tinh thần thăng tiến con đường giác ngộ và giải thoát. Và sau 3 tháng an cư kiết hạ, nhờ siêng năng tinh tấn tu tập vun bồi giới đức, thăng tiến đạo hạnh, cho nên sau 3 tháng đó các người đệ tử của Đức Thế Tôn chứng đắc từ quả thứ nhất đến quả thứ hai, quả thứ ba, quả thứ tư. Quả thứ nhất là Tu Đà Hoàn, thứ hai là Tư Đà Hàm, thứ ba là A Na Hàm, thứ tư là A La Hán. Cho nên Đức Thế Tôn thấy hàng đệ tử của mình tu tập chứng đắc quả thánh, Đức Thế Tôn vui mừng, cho nên ngày đó được gọi là ngày chư Phật hoan hỷ. Phải không? Cho nên ở nơi đây quý đệ hữu phát tâm thọ Bồ Tát giới tại gia, thì cung thỉnh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni làm hòa thượng, Bồ Tát Văn Thù và Di Lặc làm A Xà Lê, mười phương Như Lai làm tôn chứng sư. Trời ơi, mười phương Như Lai mà làm chứng sư để cho chứng nhận, để cho gìn giữ, để cho ghi nhận quý đệ hữu thọ Bồ Tát giới tại gia, thì còn cái điều gì mà cao quý cho bằng mười phương Như Lai làm tôn chứng sư, chứ không có phải bình thường đâu đó nghe. Nếu mà nó mười phương chư hiền thánh tăng thì cũng còn nhỏ hơn là mười phương Như Lai. Mười phương Như Lai, trời ơi, phải nói sao cho nó có đem hết cái tấm lòng thành kính của mình trang trải ra thì mới nói được, còn nói ngôn ngữ hữu hạn theo trần gian này thì nói không có hết. Quý đệ hữu tự suy nghĩ chút đi. Mười phương Như Lai làm tôn chứng sư, đệ tử pháp danh là Nhất Tâm Phụng Thỉnh Đức Thích Ca Như Lai, vì con làm hòa thượng, con nương theo hòa thượng để thọ, để được thọ giới Bồ Tát tại gia, xin thương xót cho chúng con. Cái lời nói của mình đó, cung thỉnh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni làm hòa thượng đàn đầu cho con, kính xin hòa thượng thương xót cho con. Còn trong khi đó giới đàn tỳ kheo là chỉ gì đó, đệ tử pháp danh là Nhất Tâm Phụng Thỉnh Sư Ông, vì con làm hòa thượng, con nương theo hòa thượng để được thọ giới tỳ kheo, thỉnh Sư Ông làm hòa thượng cho con, và con nương theo Sư Ông để con tu học, con được thọ giới. Trong khi đó thọ Bồ Tát giới tại gia, cung thỉnh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni làm hòa thượng, và cầu mong Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni vì thương xót con mà làm hòa thượng cho con được thọ giới Bồ Tát giới tại gia. Quý đệ hữu thấy nó cao hơn không? Thấy nó vĩ đại hơn không? Thấy nó siêu việt hơn không? Thấy nó giác ngộ giải thoát hơn không? Quý đệ hữu, cho nên sau khi thọ giới đàn tỳ kheo thì chư vị giới đàn thọ tỳ kheo đó tiếp tục tấn đàn Bồ Tát giới. Đệ tử pháp danh là Nhất Tâm Phụng Thỉnh Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, vì con làm Yết Ma A Xà Lê, con nương theo A Xà Lê để được thọ giới Bồ Tát tại gia, xin thương xót cho chúng con. Đệ tử pháp danh là Nhất Tâm Phụng Thỉnh Di Lặc Bồ Tát, vì con làm giáo thọ A Xà Lê, con nương theo A Xà Lê để được thọ Bồ Tát giới tại gia, xin thương xót cho chúng con, vân vân. Vậy thì những điều mà cái vị Yết Ma, cái vị đàn và giáo thọ đó dạy những gì, thì quý đệ hữu lắng tâm thanh tịnh, lắng lòng yên tĩnh để nghe những lời giảng dạy của vị Yết Ma, cái vị giáo thọ đó, và quý đệ hữu làm theo. Thì thưa quý đệ hữu, cái sự mà giảng dạy đó nó nhiều lắm. Tuy nhiên khi mà giới đàn, có những giới đàn chư tôn đức vì thời gian nó có giới hạn cho nên các ngài có thể lược bớt. Tuy nhiên cái sự lược bớt đó là vì phương tiện. Nhưng mà đến khi quý đệ hữu về nhà thì quý đệ hữu hãy dỡ ra, quý đệ hữu coi, đọc lại cho nó đàng hoàng tử tế. Rồi sau đó quý đệ hữu gì đó gìn giữ theo những điều mà quý đệ hữu đã thọ trì. Và sau khi cái vị Yết Ma, vị giáo thọ giảng dạy cho quý đệ hữu nghe rồi, thì bây giờ đến cái giai đoạn là hòa thượng truyền giới. Và đây là cái giờ phút quan trọng đó nghe. Sau khi quý đệ hữu nghe những lời giảng dạy của vị Yết Ma, của vị giáo thọ quan trọng rồi, được hiểu rồi, nhưng mà cái giờ phút của hòa thượng đàn đầu truyền Bồ Tát giới tại gia cho quý đệ hữu là một cái giờ phút linh thiêng, là một cái giờ phút làm chấn động cả tam thiên đại thiên thế giới, là cái giờ phút mà quý đệ hữu đắc giới để được trở thành một vị Bồ Tát giới tại gia. Và đây quý đệ hữu hãy nghe hòa thượng truyền giới. Thì khi mà hòa thượng truyền giới thì quý đạo hữu biết được rằng trước đó có một lời dạy cuối cùng của cái vị Yết Ma căn dặn giới tử như thế nào, thì ngày mai ngày mốt quý đạo hữu hãy nghe cái vị Yết Ma căn dặn giảng dạy trước khi quý đạo hữu phát tâm thọ Bồ Tát giới của vị hòa thượng đàn đầu. Thì ở nơi đây lời căn dặn như thế này, quý đạo hữu lắng lòng để mà nghe. Các giới tử, từ trước đến đây chư tôn đức đã cung đối trước chư Phật, chư Bồ Tát, đã ba lần bạch yết ma ở trong, thêm chút nữa nghe, để mà nói hết cái 10 giới trọng, 6 giới trọng, 28 giới khinh, và thầy nói lược. Đối trước chư Phật, chư Bồ Tát đã ba lần bạch yết ma ở trong thánh chúng, Đức Thích Ca có dặn bảo như thế này: đại chúng hãy lắng nghe, ở trong thế giới ta bà này, ở cõi Việt Nam hay là ở cõi Anh quốc, ở nơi đây, nói cái trú xứ này, tên của quốc gia này. Phật tử có pháp danh là Cầu Thọ Tịnh Giới Bồ Tát, vì Phật tử này không thầy, tôi rất xót thương, xin đứng làm thầy. Trong giờ phút này, mười phương các Đức Như Lai nghĩ tưởng các vị là con, chư vị Bồ Tát nghĩ tưởng các vị là êm. Nhờ lòng từ bi thương tưởng của chư Phật, chư Bồ Tát, từ nay cho đến về sau, các vị sẽ được tăng trưởng công đức, thiện căn không bao giờ mất. Các vị hãy tinh chuyên nhớ nghĩ, bền vững không phạm, để giữ tròn giới đầy, trọn không lùi sụt cho đến ngày chứng quả Bồ Đề, thành tựu 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Các vị có thể đầy đủ tất cả chủng trí thần thông diệu dụng, không lường các pháp môn, để đi khắp mười phương rộng độ tất cả chúng sinh, lòng không mệt mỏi. Đó là lời giảng dạy cuối cùng của vị Yết Ma để quý vị thọ nhận giới. Thì thưa quý đạo hữu, sau khi nghe xong rồi, quý đạo hữu quỳ thẳng chắp tay cúi đầu. Hòa thượng nói, đây là 6 giới trọng của Bồ Tát giới tại gia. Vị hòa thượng đó nói, từ thân này đến thân thành Phật, ở trong khoảng giữa không được sát sanh, các Phật tử có thể giữ được không? Thì quý đạo hữu quỳ thẳng chắp tay, mô Phật, con xin giữ được, chứ đừng nói trả lời con không giữ được là chết. Cho nên 6 giới trọng đó là: giới thứ nhất là không được sát hại chúng sinh, giới thứ hai là không được trộm cắp, giới thứ ba không được tà hạnh, giới thứ tư không được nói dối, giới thứ năm không được nói lỗi của tứ chúng, tức là không được nói lỗi của tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc và ưu bà di. Giới kế tiếp là không được nấu rượu. Đó là 6 giới trọng của một vị Bồ Tát. Còn lại 28 giới khinh, quý đạo hữu hãy về nhà để mà đọc. Thì thưa quý đạo hữu, những điều trình bày một cách gión gọn về cái tâm nguyện để phát nguyện thọ Bồ Tát giới tại gia, quý đạo hữu đã biết những cái điều kiện ấy rồi. Và sau khi quý đạo hữu phát nguyện để thọ trì Bồ Tát giới tại gia, tiến tới một bước nữa là thọ trì giới tướng của Bồ Tát giới tại gia mà thầy đã trình bày một cách gión gọn. Cầu mong ngày mai, ngày mốt, bữa kia, quý đạo hữu được hội đồng thập sư tổ chức đàn tràng Bồ Tát giới tại gia ở nơi đây, và cầu nguyện toàn thể quý đạo hữu thành tâm chú ý, lắng lòng nghe cho kỹ và giữ gìn thân tâm được trang nghiêm, để quý đạo hữu đắc giới đàn tràng Bồ Tát giới tại gia sẽ được tổ chức nhân khóa Phật Pháp lần thứ 24 tại Anh quốc. Kính nguyện hồng ân mười phương chư Phật luôn thầm gia hộ cho toàn thể quý Phật tử tinh tấn thọ trì giới Pháp và hành trì giới Pháp một cách miên mật, để được lợi ích cho tự thân, cho tha nhân và cho khắp Pháp giới chúng sinh trong cuộc đời này. Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính cảm ơn toàn thể quý đạo hữu. Và thưa quý đạo hữu, tất cả những câu hỏi này, tối nay thầy còn có một cái lớp giảng của lớp 2. Thì thầy sẽ trả lời tất cả những câu hỏi mà quý đạo hữu đã để trên đây. Bây giờ không trả lời được, lý do không còn có giờ. A Di Đà Phật. Nguyện đêm công đức này hướng về khâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.